Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực phá nhiều chuyên án ma túy lớn trong tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy của lực lượng công an tỉnh. Tiếp đó là bài cảnh báo tình trạng lừa đảo shipper. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an thị xã An Nhơn đã khởi tố Nguyễn Đình Lợi, 48 tuổi, ở phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua công tác điều tra mở rộng, Công an thị xã An Nhơn xác định trong tháng 3, Nguyễn Đình Lợi đã có hành vi mua tổng cộng 6 motor điện, 4 bình ắc quy do nhóm đối tượng Trần Quý Phụng, 46 tuổi ở xã Nhân Khánh, thị xã An Nhơn và đồng bọn thực hiện trộm cắp. Nguyễn Đình Lợi biết mô tô và bình ắc quy là do nhóm đối tượng này trộm cắp mà có, nhưng do bán giá rẻ nên Lợi mua bán lại kiếm lời. Trong tuần, công an các đơn vị địa phương bắt 4 vụ với 14 đối tượng ma túy. Cũng trong tuần qua, công an thị xã An Nhơn đã tạm giữ hình sự Phan Nhật Lệnh, 37 tuổi ở xã Nhân Thọ, Nguyễn Hữu Kế, 47 tuổi, Lâm Tín Ân, 31 tuổi cùng ở xã Nhân Tân, Phan Vinh, 33 tuổi ở xã Nhân An, Nguyễn Thành Sự, 36 tuổi ở xã Nhân Mỹ và Nguyễn Thành Hưng, 34 tuổi ở xã Nhân Khánh để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc. Khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 6, các đối tượng này tập trung tại bờ hồ núi 1 thuộc thôn Thọ Tân Nam, xã Nhân Tân, thị xã An Nhơn để tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc bầu cua do Hưng cầm cái. Tổ công tác đã thu giữ 5 triệu 350 nghìn đồng và tang vật các đối tượng dùng đánh bạc. Nhóm đối tượng này lợi dụng rừng cây, địa thế vắng vẻ của hồ núi 1 nhiều lần tổ chức đánh bạc trái phép. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy năm nay, đi đôi với việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, lực lượng công an toàn tỉnh nỗ lực triệt xóa nhiều đường dây ma túy lớn, góp phần đẩy lùi ngăn chặn cái chết trắng, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Triển khai tháng hành động phòng chống ma túy. Vào ngày 14 và 15 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã triệt xóa đường dây mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Nguyễn Trần Thế Nguyên, 33 tuổi, Nguyễn Thanh Hợp, 29 tuổi, cùng ở thành phố Quy Nhơn cầm đầu. Thu giữ hơn 2,9 kg ma túy. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để các con nghiện đặt hàng, sau đó đi giao hàng hoặc đứng ra cung cấp địa điểm tổ chức sử dụng rồi thanh toán qua chuyển khoản. Tiếp đó, Công an thành phố Quy Nhơn xóa ổ ma túy do Phạm Văn Hoàng, 28 tuổi, ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thuê trọ tại một chung cư trên địa bàn phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, cầm đầu. Hoàng thường cho Nguyễn Văn Dầu, 30 tuổi, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, sử dụng ma túy, sau đó sang Dầu đi giao ma túy cho Hoàng để hưởng tiền công. Mới đây nhất, ngày 21 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng gồm Trần Công Hội, Lê Thanh Sang, Võ Tấn Đạt cùng 21 tuổi và Hồ Ngọc Tài, 27 tuổi, cùng ở xã Phước Quang để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Được biết, Lê Thanh Sang và Hồ Ngọc Tài hiện đang là sinh viên nhưng cùng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy. Chỉ tính riêng trong tháng 6 này, công an các đơn vị đã bắt giữ khởi tố 15 vụ với 28 bị can, thu giữ hơn 3 kg ma túy các loại. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh. Tình trạng tổ chức chứa chấp việc sử dụng và tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các điểm tụ điểm, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm tiếp tục diễn biến phức tạp. Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy còn cao. Trong hoàn cảnh đấu tranh phòng chống tội phạm còn nhiều khó khăn, thách thức, nguy hiểm như hiện nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công an các địa phương thực hiện công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, gắn với việc xây dựng địa bàn xã, phường, thị trấn không ma túy. Ngoài ra, chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy, lợi dụng không gian mạng để phạm tội, tập trung lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, bóc gỡ triệt để các đường dây phạm tội ma túy liên tỉnh. Thượng tá Đặng Thanh Lộc, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian tới, thì phòng PC4 sẽ tập trung phối hợp với các lực lượng để nắm tình hình, nghiên cứu để phát hiện đấu tranh đối với các nhóm đối tượng mà có hành vi buôn bán trái phép trong một chương trình địa bàn. Chúng tôi kiên quyết là phát hiện để xử lý nghiêm túc triệt để vấn đề này. Đó là một mặt. Một khác, chúng tôi cũng sẽ tập trung các giải pháp phòng ngừa để làm giảm cái nhu cầu về ma túy. Trong đó chúng tôi tập trung theo công tác mà tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân để là hiểu cái hiểm họa tác hại của ma túy như thế nào. Thì trong vừa qua chúng tôi đã thực hiện cái chương trình 03 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo trong công tác mà phòng chống ma túy trong đối tượng là học sinh sinh viên. Chúng tôi đã triển khai đến cấp huyện, xã, và chương trình thứ hai là thực hiện quyết định 140 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống ma túy đối với thanh thiếu niên. Các chương trình này chúng tôi được tham mưu cho ban chỉ đạo của 8 tỉnh để là ban hành cái kế hoạch chỉ đạo 1/8 của cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo của 8 tỉnh để chỉ đạo cho ban chỉ đạo của 8 các cấp cơ sở tăng cường công tác và quản lý người nghiện, quản lý đối tượng sử dụng ma túy.
Không chỉ trong tháng hành động phòng chống ma túy mà thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, triển khai quyết liệt các kế hoạch phương án và liên tục tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy, quyết không để hình thành các điểm nóng về tội phạm, tệ nạn ma túy, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương. Các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo tình trạng lừa đảo shipper. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 25 tháng 6, Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn đã chuyển giao hồ sơ và đối tượng là Phạm Đình Diễn, 24 tuổi, ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cho Công an thành phố Quy Nhơn để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào chiều ngày 20 tháng 6, anh Nguyễn Văn Dê, 32 tuổi, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, là nhân viên giao hàng của công ty GNT Express, đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để giao hai đơn hàng. Một là máy iPad Pro thế hệ 2 trị giá 5.522.000 đồng và một máy Apple Watch FE 2023 trị giá 6.583.000 đồng, tổng số tiền là 12.105.000 đồng cho người nhận tên là Phan Tấn Trung. Theo anh C, người nhận hàng mặc đồ bác sĩ đi từ bệnh viện ra nhận hàng và thanh toán chuyển khoản. Khoảng một phút sau, Trung đưa điện thoại có hình ảnh xác nhận đã thanh toán thành công cho C. Thế nhưng sau đó anh C kiểm tra lại thấy chưa nhận được tiền trong tài khoản nên gọi cho Trung thì không liên lạc được. Anh C cho biết thấy ông bác sĩ nhận hàng mình nghĩ uy tín chứ đâu biết đó là đối tượng lừa đảo. Từ tin báo của anh C, Công an phường Trần Phú đã nhanh chóng tập trung lực lượng xác minh, truy tìm đối tượng. Chỉ trong vòng một ngày sau nhận tin báo, Công an phường đã làm rõ đối tượng là Phạm Đình Diễn. Bước đầu đối tượng khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Diễn dùng tên giả và địa chỉ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để đặt mua sản phẩm là các mặt hàng điện tử trên Shopee Lazada. Khi sắp đến thời gian hẹn shipper nhận hàng, thì Diễn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định mặc áo blue, đội mũ trắng nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn từ trước đóng giả bác sĩ của bệnh viện ra nhận hàng. Nhận hàng xong, Diễn chuyển tiền bằng hình thức chuyển thường trên ứng dụng của ngân hàng quân đội MB Bank, cố ý nhập sai số trong tài khoản ngân hàng người nhận và đưa ảnh biên lai chuyển tiền cho shipper xem để họ tin là tiền đã được chuyển vào tài khoản. Nhưng do lỗi ngân hàng nên shipper sẽ nhận được tiền sau. Sau đó Diễn vứt sim đã dùng để liên lạc với shipper. Với thủ đoạn này, bước đầu đối tượng Phạm Đình Diễn khai nhận đã thực hiện 2 vụ lừa đảo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Ngoài vụ lừa của anh Nguyễn Văn Dê thì ngày 28 tháng 5, Diễn thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Văn Hát, 35 tuổi, ở đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, cũng là một shipper giao hàng, để chiếm đoạt một iPad trị giá 14 triệu 500 nghìn đồng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Ngay sau đây là tin dự báo mưa dông lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 26 tháng 6 trên vùng biển Bình Định có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.